tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 88. Tiếp theo là phải dưỡng tâm của cha mẹ. Chính là làm cho cha mẹ vui, không để cho cha mẹ buồn lòng. Kế đó có câu nói, lúc nuôi phải hết lòng vui vẻ. Khổng Tử trong lúc dạy học, Ngài có đề cập đến rất nhiều điểm về việc dưỡng tâm của cha mẹ. Thí dụ về Mạnh Ý Tử, ông là một trong số ba vị đại phu của nước Lỗ thời đó, cùng với Mạnh Tôn, Thúc Tôn thuộc họ Quý Tôn. Mạnh Ý Tử đến học với Khổng Tử là do lời dặn dò của phụ thân ông lúc lâm chung. Bởi vì phụ thân của ông lúc sanh thời học vấn không cao, trong những sự việc lớn đều làm sai, bị người ta làm nhục, ông lấy làm tiếc cho đến cuối đời. Ông đã dặn dò hai người con của mình phải học lễ, phải học giáo huấn của thánh hiền. Căn dặn các con là sau khi ông mất rồi phải bái Khổng Tử làm thầy. Kết quả Khổng Tử dạy Mạnh Ý Tử là cha mẹ còn sống phụng sự cho hợp lễ, cha mẹ từ trần mai táng cho hợp lễ, cúng tế cho hợp lễ, sinh sự chi dĩ lễ. Có nghĩa là trong cuộc sống thường ngày đều phải giữ lễ, phải cung kính hầu hạ cha mẹ, ở với cha mẹ hết lòng tôn kính, nuôi cha mẹ thì hết lòng vui vẻ. Ngay cả khi cha mẹ đã qua đời, cái tâm tưởng nhớ này vẫn phải cung kính người đã khuất như lúc cha mẹ còn sống. Sau khi giảng cho Mạnh Ý Tử nghe xong, lúc trên đường về nhà, Phàn Trì giúp đánh xe ngựa cho Khổng Tử cũng đã được nghe đoạn nói chuyện giữa Khổng Tử với Mạnh Ý Tử trước đó. Khổng Tử đã hỏi Phàn Trì, vừa rồi bạn học của con là Mạnh Ý Tử hỏi về việc làm thế nào để hiếu thuận cha mẹ. Thầy đã nói về việc giữ lễ phụng thờ cha mẹ lúc còn sống. Con có hiểu ý nghĩa này không? Phàn Trì nói là không hiểu rõ lắm. Thưa các vị học trưởng, vì sao Khổng Tử lại hỏi Phàn Trì như vậy? Chúng ta cảm thấy được là Khổng Tử đều nắm lấy tất cả cơ hội để giáo dục, nâng cao học trò của chính mình. Vừa hay lúc đó Phàn Trì cũng có thể nghe được câu nói đó. Ngài sợ Phàn Trì không thể thâm nhập lý giải, nên đã nắm lấy cơ hội này mà dạy dỗ Phàn Trì. Một nguyên nhân khác là có thể sự lý giải của Mạnh Ý Tử chưa chắc được sâu, nên sau khi giảng lại cho Phàn Trì xong, sau này Phàn Trì nếu như có gặp Mạnh Ý Tử sẽ đem lời dạy của phu tử nói cho Mạnh Ý Tử nghe. Như vậy thì lợi ích mà Mạnh Ý Tử nhận được sẽ càng lớn hơn. Trong quá trình Khổng Tử giúp đỡ các học trò của mình, hoặc là giúp những người thời đó, chúng ta đều nhìn thấy được tấm lòng từ bi của phu tử, bao gồm trí huệ trong việc xử sự đối đãi của Ngài. Cho nên hâm mộ thánh hiền là hâm mộ cái tâm của các ngài. Khi nhìn thấy từng lời nói hành vi của phu tử mới có thể thể hội được sự dụng tâm khổ cực của các ngài. Tiếp theo, trong phần thứ hai của sách Luận Ngữ là vi chính, có bốn câu liên tục đều nói về đạo hiếu. Chương Vi Chính vì sao lại nói nhiều về hiếu đạo vậy? Vi Chính chính là quản lý tốt tất cả nhân dân. Làm thế nào để quản lý? Dùng hiếu. Nếu mỗi người đều biết hiếu thì họ sẽ có đức hạnh, gia đình sẽ hòa thuận. Hiếu thuận là cái gốc của tề gia. Người có đức thì gia đình hòa thuận an vui, xã hội chẳng phải sẽ an định hay sao? Việc quản lý đất nước phải bắt đầu làm từ hiếu đạo. Sự hưng vượng của gia tộc cũng phải làm từ hiếu đạo. Cho đến một đoàn thể, tố chất của toàn bộ các thành viên, tố chất của nhân viên, nếu muốn nâng cao toàn diện thì phải bắt đầu làm từ hiếu đạo. Trung thần xuất thân từ nhà người con hiếu. Hiếu tâm khai thì bách thiện đều khai. Làm bất cứ việc gì cũng đều quân tử chăm lo cho cái gốc. Gốc được lập thì đạo sẽ từ đó mà sanh. Thời đại này của chúng ta, con người rất là vất vả. Hình như rất nhiều sự việc đều phải bỏ ra gấp đôi công sức, mà kết quả thậm chí là trái với sự mong đợi. Thí dụ về việc giáo dục con cái, đã bỏ ra rất là nhiều tiền, mất rất nhiều tinh lực như vậy, mà hình như càng dạy thì tố chất càng tệ. Có một số công ty cho nhân viên đi học lớp bồi huấn, đã tiêu tốn hết một số tiền tương đối lớn, nhưng chẳng thấy hiệu quả gì. Các vị xem cả đất nước, đối với việc giáo dục tố chất cho người dân, đã đầu tư rất nhiều tiền như vậy, nhưng hiệu quả vẫn không được tốt. Tình hình thanh thiếu niên phạm tội càng ngày càng nghiêm trọng. Vì sao bỏ ra sức lực càng nhiều, chi tiền càng nhiều mà hiệu quả thu được lại có hạn như vậy, thậm chí ngày càng tệ hơn vậy? Cho nên học vấn là cái gốc của việc trị thế. Không có học vấn chân thật, muốn giúp đỡ xã hội này đâu thể dễ dàng như vậy chứ. Giống như chúng ta nghe đến các đoàn thể từ thiện đều ở đó mà than là: vì sao những nơi mà chúng tôi giúp đỡ nhiều nhất lại không biết cảm ơn vậy? Sư phụ ngài có trí huệ đã nói một câu là: đối với cha mẹ họ còn không cảm ơn, họ lại cảm ơn bạn hay sao? Cho nên giúp người mà không có trí huệ thì từ bi đa họa hại, giúp đến sau cùng sẽ nuôi lớn tâm tham của họ. Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Giáo dục mới có thể chuyển đổi lòng người một cách căn bản, mới có thể giải quyết được các vấn đề trong gia đình, xã hội, đất nước và đoàn thể. Chúng ta vừa nói đến phần dưỡng tâm. Khổng Tử trong Luận Ngữ có nhắc đến bốn câu liên tục. Hai câu đầu là con của Mạnh Ý Tử và Mạnh Vũ Bá hỏi về hiếu. Rất nhiều học trò của Khổng Tử nhận được ân lớn của Phu Tử. Ngài có thể dạy đến thế hệ học trò thứ hai, có khả năng còn dạy đến thế hệ học trò thứ ba. Cả ba thế hệ đều nhận được lời giáo huấn của Phu Tử. Bởi vì thời đó, trong số các học trò của Phu Tử, có một số người tuổi tác còn lớn hơn cả Phu Tử, cho nên Ngài đã dạy luôn thế hệ thứ hai và thứ ba của họ. Chúng ta thấy cha của Nhan Hồi cũng là học trò của Khổng Tử, cho nên hai thế hệ của họ đều nhận được sự dạy dỗ của Khổng Tử. Kết quả, các vị thấy gia đạo của họ truyền đến bây giờ đã hơn 2000 năm rồi mà không bị suy. Chúng ta nhìn thấy những gia tộc như vậy, rồi nghĩ đến câu nói trong Đệ Tử Quy là gần người hiền, tốt vô hạn, họ thân cận được vị trí thánh tiên sư thì lợi ích đến con cháu đời đời. Thế hệ thứ hai của Mạnh Tôn thỉnh giáo Khổng Tử. Khi Mạnh Vũ Bá hỏi, Khổng Tử đã nói là phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu. Chữ duy này có nghĩa là chỉ khi đứa con này của mình tật chính là sinh bệnh, cha mẹ tất nhiên sẽ lo lắng. Mọi người thấy đây là nỗi lo khi con cái bị bệnh. Hiện nay chúng ta hãy hồi tưởng lại khi nào cha mẹ lo lắng cho chúng ta vậy? Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, rất là phiền phức. Đức hạnh của chúng ta không tốt, việc làm lại không ổn định, vợ chồng còn thường xuyên đấu khẩu cãi nhau. Đó đều là những việc khiến cha mẹ lo lắng. Tôi đã thấy nhiều rồi, lo lắng nát cả ruột gan. Chứ đâu chỉ có lo lắng vì bệnh tật không thôi. Cho nên khi nhìn thấy câu nói này, cảm thấy nên đào cái lỗ mà chui xuống dưới. So với thái độ làm con của người xưa, thật kém quá xa. Trong gia đình, về mặt đức hạnh và học hành, họ đều không làm cha mẹ lo lắng. Nhưng mà không thể nói là suốt đời này không bị bệnh. Cho nên khi bị bệnh rồi là lúc khiến cha mẹ lo lắng. Mà trong văn hóa truyền thống của chúng ta đặc biệt chú trọng đến việc dưỡng sinh. Phải phòng bệnh trước khi phát bệnh. Phòng bệnh quan trọng hơn là trị bệnh. Mọi người có nhớ chuyện Ngụy Văn Hầu hỏi Biển Thước hay không? Ba anh em nhà ngài, y thuật của vị nào là cao nhất? Các vị không được nghe kể chuyện xong rồi thôi. Câu chuyện này hay như vậy. Sau khi chúng ta thể hội được câu chuyện này rồi, thì bản thân chúng ta đều phải xem việc phòng bệnh quan trọng hơn là chữa bệnh. Đối với sức khỏe của bản thân thế nào, thì đối với đức hạnh chúng ta cũng giữ như vậy. Phải hiểu là không được để mình bị ô nhiễm. Nơi ồn não chớ đến gần. Không sách thánh, bỏ không xem. Đây là phòng bệnh quan trọng hơn chữa bệnh. Bao gồm luôn cả việc dạy con. Ngăn ngừa quan trọng hơn là cứu chữa. Các vị trước tiên phải dưỡng chánh, dưỡng chánh khí của các con, thì chúng mới có thể không bị dụ hoặc bởi những thứ ô nhiễm trong xã hội này. Nhưng hiện tại các vị không từ đây mà hạ công phu, để đến khi chúng bị ô nhiễm rồi, các vị giúp chúng như thế nào cũng đều khó khăn cả. Cho nên học ký trong lễ ký có nói với chúng ta là phải ngăn ngừa trước khi sự việc phát sinh. Đây chính là phòng ngừa. Sự việc xảy ra rồi mới ngăn cấm, đã gặp trở lực thì khó thể sửa lại cho ngay. Chúng đã nuôi dưỡng thành thói quen xấu rồi. Bạn có giúp chúng sửa đổi như thế nào, chúng đều vất vả, mà bạn càng vất vả hơn. Bạn xem các thanh thiếu niên thời nay, cha mẹ và con cái giống như đang chiến đấu với nhau vậy. Việc này quả thật là không dễ dàng, không biết khi nào kết thúc. Cho nên phòng ngừa chính là trí huệ. Mà bệnh tật là kết quả, còn nguyên nhân thì có thể là do toàn bộ thói quen sinh hoạt không tốt. Nếu như hôm nay chúng ta thức khuya thì cha mẹ có thể sẽ lo lắng. Hoặc nếu chúng ta ăn uống không có sự tiết chế cũng khiến cho cha mẹ lo lắng. Nếu như chúng ta hiện nay đều bị ba thứ cao, cho dù các vị có làm cho cha mẹ yên tâm đi nữa, nhưng mà mỗi ngày họ nhìn thấy các vị, rồi lại đọc trong báo thấy người bị bệnh tim mạch nhiều như vậy, các vị nói xem họ sẽ lo lắng hay không chứ? Lại còn phóng túng dục vọng, cho dù không phạm pháp, thế nhưng nếu không biết tiết chế dục vọng thì sẽ làm tổn thương thân thể. Nhưng việc này chúng ta đều cần phải cảm nhận được. Tiếp theo là phần tử du vấn hiếu. Thổng tử đã trả lời ra sao? Các vị xem bốn người hỏi về chữ hiếu, nhưng đáp án đều không như nhau. Đây là tùy theo khả năng tiếp nhận của người mà dạy dỗ. Người có thể nuôi dưỡng cha mẹ thời nay gọi là có hiếu, đến như chó ngựa còn nuôi dưỡng được. Nếu nuôi cha mẹ mà không kính trọng thì có khác biệt gì đâu. Chúng ta xem đến đoạn này, hơn 2.500 năm trước đã có hiện tượng này. Người không hiểu rõ đạo lý, cảm thấy là có thể cho cha mẹ thức ăn, đó chính là hiếu thuận rồi. Nhìn như vậy thì quá cạn cợt. Chúng ta cúng dường thức ăn cho cha mẹ, chó và ngựa cũng vậy. Ngựa có thể thay thế sức người, có thể chở người. Chúng cũng có thể phụng dưỡng chủ nhân của chúng. Ví dụ như chó có thể giúp người canh gác ban đêm. Chó ngựa cũng biết cống hiến sức lực cho chủ nhân của nó. Nhưng mà sự khác biệt ở chỗ nào vậy? Nếu không cung kính thì có gì khác biệt đâu. Chúng ta phụng dưỡng cha mẹ nhưng không có tâm cung kính thì có khác gì chó ngựa phụng dưỡng chủ nhân của chúng chứ? Cách dụng tâm của con người đâu có khác gì so với súc sanh. Làm sao có thể gọi là giống loài chí linh trong vạn vật được? Điều đáng quý nhất chính là con người có tâm chân thành cung kính đối với cha mẹ. Các vị xem, hiện nay chúng ta xem đến đoạn này, hãy bình tâm lắng lòng lại xem. Người hiện nay không hiểu những đạo lý này, lúc cầm tiền đưa cho cha mẹ còn có thái độ vô cùng ngạo mạn. Thái độ đó giống như là cha mẹ phải dựa dẫm vào sự nuôi dưỡng của mình vậy. Thậm chí còn rất ngạo mạn trước mặt các anh chị em. Anh xem tôi cho nhiều tiền, còn mấy anh chị em của tôi thì cho ít tiền. Thật ra thái độ này một khi cha mẹ cảm nhận được sẽ rất đau lòng. Thái độ ngạo mạn này của các bạn cộng với việc bạn đối xử không tốt với anh chị em, cha mẹ nhìn thấy rất là đau lòng. Anh em thuận, hiếu trong đó, đây chính là lúc nuôi dưỡng cha mẹ phải hết lòng vui vẻ. Đó là dưỡng tâm của cha mẹ. Có một chủ doanh nghiệp, sau khi anh ấy học Đệ Tử Quy thì có một chút giác ngộ. Anh nói trước đây anh đối với cha mẹ và các anh chị em đều rất ngạo mạn. Sau khi anh học xong, liền về nhà bưng đến một chậu nước nóng để rửa chân cho mẹ. Điều bất ngờ đó là mẹ của anh sợ hết hồn. Lúc anh bưng chậu nước đến muốn giúp mẹ cởi tất, mẹ của anh sợ đến mức mau mau quay người đi chỗ khác. Sau đó nói một câu, anh ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ là mẹ sẽ nói một câu nói rất thật lòng như vậy. Mẹ của anh nói, tôi không dám để cho ngài chủ tịch rửa chân đâu. Hãy nghe cho thông, đã nghe hiểu rõ lời mẹ nói chưa? Điều này cho thấy người con này làm chủ tịch trong công ty, về nhà vẫn làm chủ tịch. Khẩu khí nói chuyện vẫn là khẩu khí của ông chủ tịch. Thưa các vị học trưởng, chúng ta ở trong công ty làm quản lý, về đến nhà có còn làm quản lý nữa hay không? Chúng ta ở trường học là giáo viên tiểu học, về đến nhà có còn là giáo viên tiểu học nữa hay không? Khẩu khí nói chuyện với học sinh, ở trong trường, về nhà cũng ăn nói với cha mẹ như vậy, thế thì phiền phức rồi. Nếu như làm nghề luật sư, về đến nhà vẫn làm luật sư. Đương nhiên, thật ra làm quản lý vẫn phải làm quân thân sư, vẫn cần phải có tâm yêu thương, về nhà cũng yêu thương hết thảy mọi người. Như vậy mới đúng. Nếu không thì tâm của chúng ta sẽ bị những địa vị thân phận này của mình làm cho ô nhiễm. Địa vị của tôi, thân phận của tôi, tài sản của tôi, thấy đều bị những thứ này làm ô nhiễm. Chúng ta sẽ không còn tấm lòng của người làm con nữa. Bao gồm việc anh ấy rất ngạo mạn với anh chị em. Nhưng khi anh ấy đã học rồi, anh ấy đã bỏ ra mấy chục nghìn tệ đặt một bàn ăn. mời các anh chị em đến ăn cơm, không có người nào dám đến. Có tiền nhiều thì bạn nghĩ có thể khiến người ta phục bạn hay sao? Chưa chắc. Sau đó anh ấy rất kinh ngạc. Anh đã gọi điện xin lỗi em trai. Em trai của anh đã khóc lên bên đầu dây điện thoại phía bên kia. Cho nên chúng ta đã không thật sự xét lại chính mình, nên mới không thể gỡ ra được cái nút thắt trong lòng của các anh chị em chúng ta. Tử Du hỏi về hiếu. Khổng Tử nhấn mạnh tâm cung kính rất quan trọng. Tiếp theo Tử Hạ hỏi về hiếu. Khổng Tử nói: sắc nang, hầu hạ cha mẹ với sắc mặt hiền hòa, vui vẻ là điều khó. Khi cha có việc, con phải khó nhọc để giúp cha. Hoặc khi có cơm rượu, mời cha ăn uống. Như vậy là hiếu hay chăng? Sao mặt của các vị tỏ vẻ như chưa nghe qua câu này vậy? Thưa các vị học trưởng, năm ngoái chúng ta học văn ngôn văn, những câu nói này hình như đều đã nói qua cả rồi, nhưng mà chưa nói đến lần thứ 21, cho nên các vị không nhớ ra là điều bình thường. Hết thảy sự việc, hết thảy mọi người đều là bình thường, chỉ có chính mình là không bình thường. Không xem xét tình hình một cách khách quan, chính là chính mình không được bình thường. Sư trưởng đã nói một câu vô cùng thâm thúy là: người khác sai cũng là đúng, chúng ta đúng vẫn là sai. Nếu cảm thấy chính mình đúng thì có khả năng là sẽ dùng đạo lý mà yêu cầu người, còn có khả năng là cảm thấy mình cao, còn người khác thì thấp. Cho nên trên đường tu hành phải khéo quan sát tâm của chính mình. Ý niệm không thể không đúng, thánh và cuồng khác nhau ở một niệm này mà thôi. Mà Khổng Tử nói với Tử Hạ: đệ tử phụng sự sư trưởng, phải rất cung kính trong cuộc sống thường ngày. Nhưng mà cha mẹ và thầy cô có sự khác biệt. Cha mẹ đã nuôi chúng ta từ nhỏ cho đến lớn. Rất nhiều tình tiết nhỏ trong cuộc sống chung với cha mẹ, chúng ta đều có những sự tiếp xúc thân mật. Còn đối với thầy thì tương đối uy nghiêm, cung kính. Đối với cha mẹ rất là thân mật. Càng thân mật thì càng tế nhị, càng nhẹ nhàng uyển chuyển. Nếu hôm nay nói một lời không cung kính, với tâm trạng không tốt, thì có thể sẽ khiến cha mẹ trong lòng không vui. Tôi đã từng nghe một vị lớn tuổi nói là: chúng tôi không mong con cái cho đồ ăn, cái mặt. Chúng tôi không mong cầu những thứ xa xỉ này. Chỉ cần chúng nói chuyện với chúng tôi mềm mỏng một chút, đừng nói những lời khiến chúng tôi khó chịu là được rồi. Bởi vì chúng nó nói một lời giận dữ với tôi phải mất một tuần mới nguôi ngoai được. Tôi nghe đến câu này thật sự bị xúc động. Vì sao vậy? Chúng ta nếu đặt mình vào hoàn cảnh của cha mẹ mà suy nghĩ xem. Cha mẹ nhìn thấy chúng ta khôn lớn, trong toàn bộ hồi ức của họ đều là những hình ảnh ngây thơ và sự quấn quýt yêu thương với cha mẹ khi chúng ta còn 2-3 tháng tuổi, 5-3 tuổi. Đứa trẻ ngây thơ dễ thương như vậy đột nhiên trở thành những kẻ đang trừng mắt nhìn họ. Các vị xem ai mà chịu nổi chứ? Sự khó chịu này chúng ta có thể hình dung được. Cho nên giữ gìn nét mặt là việc khó. Sắc mặt ôn hòa vui vẻ hầu hạ cha mẹ. Mà giữ được sắc mặt ôn hòa vui vẻ mà hầu hạ cha mẹ là việc khó. Càng khó thì càng đáng quý. là việc khó làm được nhất, không dễ mà làm được. Bản thân nếu như không khắc phục được tánh khí nóng nảy, thái độ ngạo mạn thì không dễ gì làm được rồi. Vào thời xưa, có một người đọc sách tên là Du Lân. Học vấn của ông không đến nỗi tệ. Ông đọc rất nhiều sách. Đồng thời, hàng xóm đều nói ông là người hiếu thuận, bởi vì mọi người mỗi ngày đều thấy ông làm được việc sớm thăm tối viếng, nên cho rằng ông là người con hiếu. Thậm chí ngay cả người trong trấn gần đó còn đến học theo ông. Ông có một người bạn tên là Vương Dụng Dư. Ngày đó nằm mộng thấy Văn Xương Đế Quân. Vì là đồng hương với nhau, nên ông đã thỉnh giáo với đế quân là Du Lân là người rất hiếu thuận, học vấn cũng rất tốt, anh ấy có thể thi đậu được không ạ? Đế quân nói, người này không thể thi đậu. Vốn là ông ấy có thể thi đậu, nhưng công danh đã bị xóa tên rồi. Vì sao vậy? Bề ngoài ông ấy rất hiếu thuận, nhưng đều làm để cho người khác xem thấy, còn trong lòng lại mắc tội thầm oán cha mẹ. Oán thầm chính là ngoài mặt đối với cha mẹ rất cung kính, nhưng trong lòng có oán trách, có bất mãn, không biểu hiện ra bên ngoài. Lâu ngày như vậy đã tổn thương đến thiên tánh giữa cha mẹ và con cái. Đến sau cùng, mỗi hành động của ông ấy đều trở thành hành động ứng phó. Lương tri của ông đã bị chướng ngại rất lớn. Bản tính lương thiện đã biến mất, phai mờ từng chút một rồi. Đồng thời ông ấy còn nói chuyện với người một cách hà khắc. Điều này có nghĩa là ông đã không thật sự xuất phát từ sự trung hậu trong lòng mà bồi dưỡng đức hạnh. Cho nên đời này ông ấy không thi đậu được công danh. Từ bốn câu nói của Khổng Tử, chúng ta có thể lý giải được là hành hiếu thực sự phải là ở thì hết lòng cung kính, nuôi thì hết dạ vui mừng. Nuôi thì hết dạ vui mừng chính là dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng trí của cha mẹ. Trong lịch sử, hết thảy những người kiến tạo công danh, gây dựng sự nghiệp, hình như động lực của họ đều xuất phát từ sự hiếu thuận. Kỳ thật trung thần xuất thân từ nhà người con hiếu. Chúng ta thấy Khổng Tử, Mạnh Tử đều làm cha mẹ của các ngài được mãn nguyện. Mẹ của Khổng Tử vì sao lại vất vả như vậy? Bà đã từ bỏ gia đình vốn rất giàu có để đến khúc phụ. Việc này không ngoài lòng mong muốn Khổng Tử nhận được sự giáo dục tốt. Mạnh Mẫu ba lần dời nhà. Tết xưa Mạnh Mẫu chọn láng giềng cho con. Không chỉ là chọn láng giềng, mà bà còn nắm bắt mỗi một cơ hội giáo dục thành tựu tâm tính của con mình. Đây gọi là đương kỳ khả chi vị thời, chính là việc giáo dục kịp thời. Trong chương học ký của sách Lễ Ký có nói đến bốn phương pháp và khái niệm giáo dục quan trọng. Nào chúng ta hãy cùng ôn tập lại. Dự báo để ngăn ngừa trước khi vấn đề xảy ra, giáo dục phải tiến hành kịp thời kịp lúc, không chạy quá khả năng tiếp thu học vấn của người, cùng quan sát học hỏi, mài dũa lẫn nhau. Việc vận dụng các phương pháp này có ảnh hưởng rất lớn đối với đứa trẻ. Phương pháp cùng quan sát học hỏi, mài dũa lẫn nhau, nghĩa là để cho con trẻ học tập hết thảy những người có đức hạnh trước mắt, đồng thời để con trẻ học tập với các bậc thánh hiền 5.000 năm trước. Đây đều là phương pháp quan sát để học tập. Cho nên mỗi một câu nói đều thật sự hữu ích, đối với bản thân và con trẻ đều có lợi ích rất lớn. Phải dùng đến kinh điển, mỗi ngày đều kể cho con nghe những câu chuyện giáo dục đạo đức, thì chính là đã mời 768 vị thánh hiền đến nhà dạy học cho con mình rồi. Phước báo lớn như vậy mà chúng ta 3 năm rồi vẫn còn cúng để ở đó. Cho nên nếu không hiểu rõ đạo lý thì người ở trong phước mà không biết đó là phước. Hơn 700 vị thánh nhân mà các vị cứ để ở đó để cúng chứ không chịu mời họ đến dạy học cho con bạn. Mạnh Mẫu nhìn thấy con trốn học trở về nhà liền nói là con không học thì như giải ở trong khung cửi bị cắt đi vậy. Ngay lập tức bà liền cắt đứt tấm vải đang dệt nửa chừng. Mạnh Tử vô cùng kinh ngạc, bởi vì vải đã được dệt lâu như vậy sao mẹ lại cắt đứt nó đi. Mạnh Mẫu nói với con, việc dệt vải giống như cầu học vậy, không thể phế bỏ nửa chừng. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển rồi. Cho nên dạy con không thể cưng chiều. Khi con không đúng phải nghiêm sắc mặt, để con hiểu rõ được đạo lý suốt một đời này. Mạnh Tử thật sự đã không khiến mẹ thất vọng, trở thành một vị á thánh. Đây chính là dưỡng chí của cha mẹ. Trong lịch sử của chúng ta, quyển đầu tiên trong Nhị Thập Ngũ Sử là bộ sử ký do Tư Mã Thiên nghe theo lời dặn dò của phụ thân ông trước lúc lâm chung mà viết ra bộ kinh điển Thiên Cổ này. Cha của ông cũng là sử quan, sau cùng Tư Mã Thiên đã không phụ kỳ vọng của cha, đã viết cuốn sử ký. Sử ký được xem là ông tổ mà các bộ sách lịch sử sau này theo đó mà học tập. Hán Thư là quyển thứ hai, cũng là vì hiếu đạo, Ban Bưu hy vọng con của ông là Ban Cố cũng viết ra một quyển Thiên Cổ văn chương. Ban Cố viết quyển Hán Thư được gần xong thì ông qua đời. Điều càng khiến người cảm động đó là em gái của ông là Ban Chiêu đã kế thừa viết xong quyển Hán Thư. Ban Chiêu không những hoàn thành cuốn Hán Thư mà còn viết cuốn sách tên là Ban Chiêu Nữ Giới, đối với việc giáo dục phụ nữ của dân tộc chúng ta có một sự cống hiến rất lớn. Mọi người xem một người cha có chí hướng rộng lớn và cao xa đã dạy ra các con, mỗi người đều có thành tựu. Vì sao vậy? Bởi vì những người con này có hiếu. Cho nên trong sách Trung Dung có câu là phù hiếu giả, thiện kế nhân chi chí, thiện thuật nhân chi sự. Người có lòng hiếu thuận có thể khéo hiểu được lòng cha mẹ, kế thừa chí hướng của tổ tiên và cha mẹ, sau đó truyền thừa gia nghiệp. Những thí dụ vừa rồi được nêu ra chính là đem toàn bộ gia nghiệp phát dương quang đại. Mà toàn bộ nền văn hóa dân tộc được xây dựng dựa trên nền tảng của hiếu đạo và sư đạo, mà sư đạo lại được xây dựng dựa trên nền tảng của hiếu đạo. Người nào có tâm hiếu thảo, biết tri ân và báo ân, khi gặp được văn hóa truyền thống, họ sẽ cảm kích tổ tiên, cảm kích vị chí thánh tiên sư, cảm kích cổ thánh tiên hiền, cảm kích sư trưởng. Tiếp theo lấy chí hướng của Khổng Tử làm chí hướng của mình, lấy chí hướng của thầy làm chí hướng của mình, thành tựu việc truyền thừa toàn bộ nền văn hóa. Cho nên chúng ta nhìn thấy Tăng Tử là hiếu tử. Ông nói rằng là người đọc sách, tâm trí không thể không rộng lớn cư nghị, bởi vì gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai, hơn nữa lộ trình lại rất xa xôi. Đó chính là gánh vác toàn bộ đạo chính thống của toàn thể dân tộc trên vai mình. Chí hướng của phu tử trở thành chí hướng của người đó. Cho nên thực sự là sư đạo được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Thưa các vị học trưởng, các vị hiện nay đang bồi dưỡng cho con trẻ học tập văn hóa truyền thống, đặc biệt đối với những đứa trẻ hiếu thảo, xin các vị hãy để ý giúp cho những đứa trẻ mà các vị hiện nay đang dạy dỗ. 20 năm sau Hán học viện sẽ dựa vào chúng đấy. Mọi người cần phải nhìn cho xa một chút. Xin hãy giúp bồi dưỡng những cây mạ tốt này. Đồng ý chứ? Muốn phục hưng văn hóa thì cần phải ít nhất là 3 cho đến 5 thế hệ mới có thể khôi phục lại được. Cho dù có khó khăn như thế nào, chúng ta cũng học theo Khổng Tử. Dẫu biết là không thể làm được nhưng vẫn làm, bởi vì chúng ta đã nhận ra rằng 1-2 thế hệ này của chúng ta là làm việc gì? Làm đá lót đường, còn khai hoa kết quả đó là nhân duyên của các thế hệ sau này. Vừa rồi chúng tôi có nói đến dưỡng trí huệ của cha mẹ. Cái trí huệ này chính là bản thân chúng ta phải học cho tốt, để cho cha mẹ nói là con của tôi học văn hóa truyền thống rồi, thay đổi cả một con người. Tôi cũng muốn xem kinh điển này dạy điều gì vậy. Dẫn dắt cha mẹ thâm nhập vào thánh giáo, đây là dưỡng trí huệ cho cha mẹ. Bao hàm việc vừa rồi chúng tôi nói là phải khuyên can cha mẹ, nhưng mà khuyên can chứ không phải giáo hóa. Đối với hàng con cháu thì gọi là giáo hóa, đối với trưởng bối thì gọi là cảm hóa. Chúng ta ngày nay không thể gì đã hiểu được không ít điều rồi về nhà nói là: bà, hôm nay trong bài học của chúng con có nói một câu này mà đạo lý của nó rất quan trọng, bà xem hôm qua ba đã làm không tốt. Câu nói này là nói về ba đó. Như vậy thì rắc rối to rồi. Cả đời này của chúng ta trong mắt của cha mẹ vẫn là một đứa trẻ, không thể nói chuyện với cha mẹ bằng cái giọng điệu này, mà phải cảm hóa, phải làm được để khiến cha mẹ cảm động, tiếp theo khiến cha mẹ phản tỉnh lại chính mình, như vậy mới đúng. Có một sinh viên đại học cũng rất hiếm có. Cậu ấy tham dự 5 ngày nghe giảng, phát hiện thấy gia đình của cậu ở nhà mới, còn bà nội của cậu ở trong một căn phòng vừa thấp vừa nhỏ bên cạnh căn nhà mới. Nhưng mà sau khi nghe giảng rồi, cậu cảm thấy như vậy là bất hiếu. Sau khi cậu về nhà đã dọn phòng của mình thật sạch sẽ, thật cung kính mời bà nội đến ngủ ở phòng mình. Sau đó mỗi ngày sớm tối cậu đều hầu hạ bà như vậy. Còn cậu ngủ ở đâu? Ngủ ở ghế sofa. Thưa các vị học trưởng, xin hỏi ngủ trên giường thoải mái hơn hay là ngủ ở ghế sofa thoải mái hơn? Sao các vị lại suy nghĩ lâu như vậy? Nếu các vị đặt mình vào hoàn cảnh câu chuyện thì biết ngay thôi mà. Nằm ở trên giường thì lương tâm bất an. Sau khi hiểu rõ đạo lý rồi, nếu cứ tiếp tục ngủ trên giường thì lương tâm sẽ bất an. Còn nằm trên ghế sofa thì tâm rất an. 3 phút sau có thể là Chu Công đến tìm. Nói không chừng Chu Công còn lên lớp giảng bài cho các vị nghe. Tâm bất an thì suy nghĩ lung tung, nằm mơ một đống những điều kỳ quái. Cậu ấy làm như vậy chưa được mấy tuần, Nhân chi sơ tánh bổn thiện, cha mẹ của cậu liền hổ thẹn, khóc, rơi lệ. Họ hoàn toàn thay đổi trở nên hiếu thuận với ông bà nội cậu. Các chị thấy cậu sinh viên này không hề nói một câu đạo lý nào với cha mẹ mình, mà tự mình làm được rồi, cảm hóa cha mẹ. Chúng ta xem phần nuôi phải hết lòng vui vẻ, đó chính là phải khéo dụng tâm. Cha mẹ thích dốc lòng làm, hiểu được phải thuận theo cha mẹ, thấu hiểu cha mẹ về mọi mặt. Nếu không thuận theo tâm ý của cha mẹ, như thế vẫn chưa nắm chắc được hiếu đạo của người làm con. Mạnh Tử nói, không thuận thảo với cha mẹ không thể làm con. Có thể có người nói là có những việc cha mẹ bảo mình làm cũng không phải là đúng, như vậy tôi có thuận theo hay không? Bạn thuận theo cái tâm ý, chứ không phải bảo bạn đi làm việc không đúng. Trước tiên phải thuận thảo, phải khai thông, rồi mới dùng đến phương tiện thiện xảo. Bạn vẫn chưa làm, cha mẹ nhìn thấy, sao bạn vẫn không làm? Đến lúc đó làm ra bộ nũng nịu, hoặc là làm như thế này thế kia. Dù sao đi nữa, bạn mà thành tâm thì sẽ có phương pháp. Thế nhưng nếu như ý của cha mẹ bạn là vậy, mà bạn lúc nào cũng làm ngược lại, lúc nào cũng chống đối, cho dù đạo lý mà bạn nói ra có lợi ích đến đâu, cha mẹ cũng không nghe lọt tai. Chúng ta xem đến phần nuôi phải hết lòng vui vẻ, nhớ đến lão Lai Tử, hiểu được lòng của cha mẹ mình đã 90 mấy tuổi, muốn cho cha mẹ vui một chút. Ông đã là một ông lão 70 tuổi rồi, mặc lên mình bộ quần áo của con nít, trước mặt cha mẹ giả bộ làm đứa trẻ đi đường, còn gánh nước giả bộ trượt ngã, khiến cha mẹ xem thấy cười ha ha, rất thích thú. Mỗi ngày cười lớn 3 lần thì có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Hôm nay mọi người đã cười lớn 3 lần rồi chưa? Có khiến cho cha mẹ cười lớn 3 lần hay chưa? Nếu như các chị về nhà khiến cho cha mẹ cười hoài không ngớt, thì đó cũng là nuôi phải hết lòng vui vẻ rồi vậy. Bệnh phải hết lòng lo lắng. Cha mẹ bị bệnh, chúng ta có thể tận hết sức lực làm giảm nhẹ bệnh đau của cha mẹ. Thậm chí tốt hơn là có thể trị tận gốc bệnh của cha mẹ mình. Bệnh phải hết lòng lo lắng. Trong Đệ Tử Quy của chúng ta có nói là cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường. Hán Văn Đế chăm sóc mẫu thân bị bệnh, bệnh tình hết 3 năm. Cho nên thời nhà Hán có nhiều người con hiếu nhất. Hiện nay cũng có hiếu tử, đó là một công nhân mỏ than, là một công nhân mỏ than ở Táo Trang, Sơn Đông. Mẹ của anh bị ung thư, anh ấy đã đi hết 9 tỉnh, 2 thành phố, sau cùng đã trị khỏi bệnh cho mẹ mình. Nhìn thấy tấm gương như vậy, chúng ta cũng nghiêm khắc thúc giục chính mình phải làm tốt hơn. Tiết học hôm nay xin giao lưu với mọi người đến đây, xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.